Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền và cung cấp tài trợ giúp bảo vệ biên giới lãnh hải nhân chuyến công du Việt Nam 4 ngày, kết thúc vào ngày mai, 17 tháng 12. Có mặt tại thủ đô Hà Nội hôm nay, 16 tháng 12, ông Kerry kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm và nới lỏng quyền tự do truy cập Internet cho người dân. Tin AP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ cho hay, trong buổi làm việc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, ông Kerry đã nêu lên các mối quan ngại của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích của Hà Nội. Ông Kerry nói, đôi bên đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở về vấn đề nhân quyền. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp tục chứng minh có tiến bộ về nhân quyền và các quyền tự do của công dân, bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do bày tỏ quan điểm, quyền tự do lập hội. Bởi lẽ, nếu không, vẫn theo lời ông, các thành viên trong Quốc hội Mỹ có phần chắc sẽ phản đối việc mở rộng giao thương với Việt Nam, kể cả việc Hà Nội tham gia vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, và việc thực thi thỏa thuận hạt nhân dân sự mới đạt được giữa hai nước. Ông Kerry cho hay, nhân quyền vẫn là đề tài được tiếp tục thảo luận giữa đôi bên Việt-Mỹ. Không tiết lộ chi tiết, nhưng Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã đề cập đến các trường hợp cụ thể bị vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Về phần mình, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh mô tả cuộc gặp với ông Kerry mang tính xây dựng. Ông Minh lặp lại quan điểm lâu nay của Hà Nội rằng hai bên Việt-Mỹ vẫn còn các bất đồng trong lĩnh vực nhân quyền. Trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang Việt Nam, 47 nhà lập pháp Mỹ đã gửi thư thúc giục ông kết nối vấn đề nhân quyền khi bàn về các vấn đề giao thương với Hà Nội. Trong kiến nghị thư gửi ông Kerry trước chuyến đi Việt Nam, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu ông đề nghị Hà Nội có những bước lập tức tỏ thiện chí, bao gồm phóng thích tù nhân chính trị, bỏ các điều khoản hình sự hóa tội chỉ trích nhà nước như 88, 79 hay 258 trong Bộ Luật Hình Sự, cho phép công nhân và công đoàn tự do tổ chức nghiệp đoàn độc lập và thông qua các luật thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn. Nhiều người mong đợi sẽ có vài tù nhân lương tâm được phóng thích sau chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ, quốc gia tiên phong cổ suý nhân quyền dân chủ trên thế giới và đặt nặng vấn đề nhân quyền trong các mối quan hệ với Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam, là người có liên hệ chặt chẽ với các nhà đấu tranh dân chủ và gia đình các tù nhân lương tâm trong nước. Ông cho biết, trước khi Ngoại trưởng Mỹ đặt chân tới Việt Nam, ít nhất 3 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở phía Nam đã được giới hữu trách tiến hành các thủ tục thông lệ, yêu cầu ký đơn nhận tội xin khoan hồng, một dấu hiệu cho thấy có thể họ sắp được phóng thích. Ông Đài không tiết lộ cụ thể tên của những tù nhân đó gồm những ai. Tuy nhiên, ông cho biết, có một trường hợp đặc biệt là của nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định, người đang bị ung thư dạ dày trong trại giam. Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Trường hợp của anh Đinh Đăng Định thì mới nhất thì gia đình được thông báo là gửi hồ sơ lên để tòa án tối cao xem xét lại cái thủ tục giám đốc thẩm cho vụ anh ấy. Thì đây là trường hợp rất là hiếm. Và cũng có một số tù chính trị họ cũng đã bên trại giam, bên quản lý bộ công an thì họ cũng đã liên lạc với, họ đã đến gặp gỡ những người tù. Và cái chuyện một thải không chứ rõ ràng, nhưng mà những cái chuyện họ có tiếp xúc như vậy thì nó cũng là hơi bất thường vậy.
Tuy nhiên, luật sư Đài dự đoán các vụ phóng thích nếu có sẽ không diễn ra ngay sau chuyến thăm của ông Kerry, mà rất có thể là trong đợt ân xá trước Tết, vì Hà Nội không muốn mọi người cho rằng việc này được thực hiện vì áp lực hay để lấy lòng Hoa Kỳ. Luật sư Đài tiếp lời.
Thì thông thường như thế thì họ sẽ có nhiều cách, ví dụ như là họ giảm án hoặc là họ sửa bản án, dùng cái thủ tục giáo thẩm để họ sửa bản án, giảm xuống bằng cái mức đã giam trước đây. Chứ còn khả năng đặc xá là thật là ít. Nếu như đặc xá thì họ phải làm từ đầu tháng 12 rồi, bây giờ còn có hơn một tháng nữa là Tết thì họ không làm không kịp.
Ngoài nhân quyền, một trong những vấn đề nằm cao trong nghị trình làm việc của ông Kerry nhân chuyến thăm Việt Nam là vấn đề an ninh hàng hải. Hôm nay 16 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ loan báo khoản hỗ trợ trị giá 32,5 triệu đô la giúp các nước Đông Nam Á tăng cường an ninh hàng hải. Phần nửa số tiền này dành cho Việt Nam giữa bối cảnh tranh chấp Biển Đông căng thẳng. 18 triệu đô la trong ngân khoản Ngoại trưởng Kerry vừa loan báo sẽ giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra duyên hải và có thể phản ứng nhanh hơn trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ hay thảm họa thiên tai. Ông Kerry cho biết thêm, số tiền cũng sẽ được dùng để mua 5 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng tuần duyên Việt Nam vào năm tới. Bộ Ngoại giao Mỹ nói, với ngân khoản này, hỗ trợ về an ninh hàng hải Hoa Kỳ dành cho khu vực sẽ vượt trên 156 triệu đô la trong 2 năm tới. Dù nói rằng sự hỗ trợ cho Đông Nam Á lần này không nhằm mục đích nhắm tới Trung Quốc, nhưng Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh khoản viện trợ được thiết lập để giúp các nước bảo vệ lãnh hải trước các hành động xâm lấn. Ông nói hòa bình và ổn định tại Biển Đông là ưu tiên hàng đầu đối với Washington cũng như đối với các nước trong khu vực, và Hoa Kỳ phản đối các chiến thuật uy hiếp gây hấn trong các tuyên bố chủ quyền. Ông Kerry kêu gọi tăng cường các cuộc thảo luận và sáng kiến ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước trong việc xử lý tranh chấp lãnh hải. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định bất kỳ tranh chấp nào cũng phải được giải quyết thông qua các định chế quốc tế. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày 15 tháng 12 loan báo Mỹ cung cấp 17 triệu đô la giúp Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu. Khoản viện trợ thông qua chương trình USAID sẽ được các cộng đồng tại những khu vực thấp của Việt Nam dùng để đối phó với các hiện tượng môi trường xuống cấp và chuẩn bị trước nguy cơ mực nước dâng cao. Phát biểu khi đến thăm Cà Mau hôm qua, Ngoại trưởng John Kerry nói Việt Nam là một trong những nước dễ bị ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Ông cảnh báo về những hậu quả nặng nề trong tương lai nếu không có hành động ngay từ bây giờ. Thủ tướng Nhật Bản ngày 15 tháng 12 loan báo Tokyo sẽ bắt đầu thảo luận với Việt Nam về việc cung cấp tàu tuần tra cho lực lượng tuần duyên Việt Nam, giữa lúc Trung Quốc tăng cường các hoạt động giành chủ quyền tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Thông tấn xã Kyodo của Nhật đưa tin, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam ở Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh sự hợp tác Việt-Nhật hết sức quan trọng đối với hòa bình ổn định khu vực, đặc biệt trong lĩnh vực duy trì trật tự hàng hải và hàng không quốc tế. Trong cuộc họp trước đó, Thủ tướng Dũng nói với ông Abe rằng Hà Nội hiểu rõ mối quan ngại của Nhật về vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc mới tuyên bố ở biển Hoa Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Dũng nói cần phải đảm bảo hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực bằng cách bảo đảm quyền tự do hàng không và hàng hải theo đúng luật quốc tế. Phó chánh văn phòng nội các Nhật Hiroshige Seko dẫn lời ông Dũng cho biết, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ lo ngại về những động thái thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng võ lực và hy vọng sớm chung quyết một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông hữu hiệu, mang tính cưỡng hành để tránh xung đột. Trong tuyên bố chung sau các cuộc họp thượng đỉnh giữa Nhật với Đông Nam Á một ngày trước đó, 14 tháng 12, Tokyo hoan nghênh các cuộc tham vấn chính thức về một bộ quy tắc giữa Trung Quốc với ASEAN đề ra từ tháng 9 năm nay. Hồi tháng 7, Nhật cũng đã tuyên bố là sẽ cấp 10 tàu tuần tra thông qua một khoản vay cho Philippines, quốc gia Đông Nam Á cùng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và cũng đối mặt với các hành động gây hấn từ Trung Quốc giống như Việt Nam. Nhật Bản đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng với các nước Đông Nam Á, trong bối cảnh cả Nhật và ASEAN đang có những mối căng thẳng chung với Trung Quốc về các vùng có tranh chấp. Đây cũng là tâm điểm trong các cuộc thảo luận ở Hội nghị Thượng đỉnh khu vực tại Tokyo, kết thúc hôm 15 tháng 12.